Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh việc phát huy trách nhiệm của cộng đồng ngư dân trong vấn đề khai thác đi đôi với đồng quản lý bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở tỉnh Bình Định. Cuối chuyên mục là bài viết thông tin về bệnh nứt thối trái xoài và một số biện pháp phòng ngừa bệnh. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, việc khuyến khích nâng cao nghĩa vụ trách nhiệm của cộng đồng ngư dân trong vấn đề khai thác đi đôi với đồng quản lý bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của các tổ chức cộng đồng đã góp phần bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống các loài thủy sinh, phục hồi hệ sinh thái rạn san hô tại khu vực biển Bình Quy Nhơn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa bà con và các bạn, từ năm 2007, ngành thủy sản Bình Định đã triển khai thực hiện phương thức đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ với kinh phí hỗ trợ từ nhiều nguồn chương trình dự án trong nước và quốc tế. Đến nay, cả tỉnh đã có 11 mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản triển khai tại 20 xã phường ven biển, ven đầm. Thông qua thực hiện mô hình, cộng đồng ngư dân tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong số đó có 3 mô hình lớn đạt nhiều kết quả tích cực gồm đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ, đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực phía bắc đầm Thị Nại, cộng đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực biển Vịnh Quy Nhơn. Luật thủy sản 2017 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đã giải quyết những vướng mắc trong thực hiện các mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước đây. Trong đó, vấn đề đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được quy định cụ thể tại Điều 10 của luật và đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5, Nghị định số 26 ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ. Theo đó, đồng quản lý là phương thức quản lý, trong đó nhà nước chia sẻ quyền hạn trách nhiệm với tổ chức cộng đồng tham gia quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Có thể nói, chính trong quá trình tháo gỡ những mắc miếu khai thông các khó khăn, ngành thủy sản nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung đã góp phần tích cực trong điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng luật. Từ khi luật thủy sản năm 2017 có hiệu lực đến nay, đã có 4 mô hình đồng quản lý trên toàn tỉnh được thành lập. Đó là Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Vườn Gành Ráng và các xã Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Châu. 4 tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản này có 220 thành viên tham gia đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn công nhận và giao quyền quản lý khu vực biển có diện tích hơn 46 hectare để thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hoạt động của các tổ chức cộng đồng đã góp phần bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống các loài thủy sinh, phục hồi hệ sinh thái rạn san hô tại khu vực biển Vịnh Quy Nhơn. Có thể nói dựa vào cộng đồng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản là cách làm phù hợp, linh hoạt. Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động, các nhóm đồng quản lý cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong thủ tục hoạt động, tổ chức hoạt động tuần tra, giám sát, thẩm quyền xử lý vi phạm. Các thành viên là ngư dân tham gia nhóm đồng quản lý hầu như không được hưởng lợi từ các mô hình, chưa có nguồn tài chính rõ ràng để các mô hình đồng quản lý duy trì hoạt động. Để tiếp tục quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh dựa vào cộng đồng, mới đây, Chi cục Thủy sản Bình Định đã tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ và ngư dân các xã Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng và Phước Thuận, huyện Tuy Phước về nội dung đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây là bước chuẩn bị để hướng tới hỗ trợ địa phương xây dựng hồ sơ xin thành lập tổ chức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm Thị Nại. Sau lớp tập huấn, 44 học viên tham dự gồm ngư dân, cán bộ khuyến ngư địa phương, trưởng phó các thôn, công an thôn, thành viên các tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước đây đều thống nhất tự nguyện ký đơn tham gia làm thành viên tổ chức cộng đồng đầm Thị Nại. Theo kế hoạch, Chi cục Thủy sản Bình Định sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước hỗ trợ 4 xã Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Thắng hoàn thiện hồ sơ thành lập tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo luật thủy sản năm 2017, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức vào giữa năm 2023 sắp tới. Thưa bà con nông dân và các bạn, xoài là cây trồng phổ biến và có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, trên xoài có nhiều loại sâu bệnh gây hại cản trở sản xuất và làm tăng chi phí sản xuất. Một trong những bệnh hại nguy hiểm trên cây xoài là bệnh vi khuẩn gây nứt thối trái xoài, làm giảm năng suất chất lượng khi thu hoạch. Bà tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn về bệnh nứt thối trái xoài và một số biện pháp phòng ngừa bệnh. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, thời kỳ cây xoài đang nuôi trái cần rất nhiều nước để duy trì sinh trưởng và sự phát triển của quả. Tuy nhiên, nếu như tưới nước quá nhiều, độ ẩm quá cao sẽ khiến cho xoài bị nứt quả và rụng. Trong trường hợp thời tiết mưa lâu ngày, quả đang lớn nhanh, nếu như tưới nước quá nhiều hoặc gặp phải những cơn mưa lớn, độ ẩm đất cao, quả hút nhiều nước khiến phần ruột phát triển nhanh hơn phần vỏ, gây ra hiện tượng nứt trái. Vi khuẩn và nấm bệnh dễ dàng xâm nhập qua các vết nứt gây thối và sau đó rụng trái. Bệnh gây hại trên nhiều bộ phận cây xoài, nhưng gây thiệt hại nhiều nhất là trên trái. Trên lá, vết bệnh có hình dạng bất định, có màu đen hoặc xám đen, xung quanh có viền đen đậm. Bệnh cũng gây hại trên cuống lá hoặc hoa, làm cho những bộ phận này bị thối đen. Trên trái, triệu chứng lúc đầu là những vết nứt vỏ giống vết chân chim màu đen. Sau đó, một số vết phát triển rộng ra và ăn sâu vào trong vỏ trái hoặc một số vết liên kết với nhau tạo thành những vết thối lớn trên trái. Bệnh cũng có thể làm cho trái xoài già bị nứt vỡ trước khi bị thối. Bệnh nứt thối trái xoài do vi khuẩn Santhomonas FB gây ra. Trong điều kiện trồng mật độ cao, bón phân thừa đạm, cây quá xanh tốt, cành lá sum suê kết hợp vườn bị rợp bóng cây khác. Hệ thống tiêu nước kém, vườn ẩm thấp thì bệnh thường nặng. Bệnh cũng thường phát sinh, phát triển, gây hại nặng trong điều kiện thời tiết có mưa gió lớn, nóng và ẩm. Vườn có mật độ côn trùng gây vết thương cơ giới cao, nhưng không phòng trừ kịp thời. Để phòng trừ bệnh, bà con nông dân cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp có thể áp dụng được như trồng cây với mật độ vừa phải tùy giống, tạo tán cây phù hợp cho chăm sóc, làm luống theo hướng đông tây để các cây có thể nhận được ánh nắng suốt ngày, giúp vườn thông thoáng khô ráo, phòng trừ sâu, nhện hại hoặc ruồi đục trái để hạn chế gây vết thương làm bệnh xâm nhập như bọ trĩ, nhện đỏ, ruồi vàng. Tỉa những cành sâu bệnh trước mùa mưa để vườn được thông thoáng và tránh xây xát tạo vết thương khi có mưa gió lớn. Nên sử dụng calcium nitrat để đảm bảo cung cấp đầy đủ canxi cho cây, giúp tăng sức chống chịu, chống nứt trái. Bón phân cân đối đầy đủ, không được dư đạm. Sử dụng phân Tano 601 để cung cấp vi lượng cần thiết nhằm tăng sức chống chịu, đồng thời kiểm tra vườn cây thường xuyên để phát hiện bệnh nhằm phòng trừ kịp thời. Khi phát hiện vườn cây chớm bị bệnh, nên phòng trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Saiban 2SNL hoặc Albine 80WG. Bà con cũng cần lưu ý trong thời kỳ có mưa gió lớn nên chủ động phun phòng ngừa bệnh, giúp làm giảm thiệt hại và giảm chi phí phòng trừ. Bà con cũng có thể sử dụng bao trái để quản lý bệnh này. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vườn cây và cần cân nhắc chi phí để thực hiện. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.